Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 41. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Gây Dựng Lại Con Người, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo: xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mùng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa. Có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được. Cả dân sự lắng nghe đọc sách luật pháp. Thầy thông giáo Ezra đứng trên một cái sạp bằng gỗ mà người ta làm nhân dịp ấy. Matithia, Shema, Anaza, Uri, Hinkia và Maaseza đứng gần người ở bên hữu. Còn bên tả người thì có Fedaza, Mishael, Mankiza, Hashum, Hatbadana, Sacheri và Meshulam. Ezra dở sách ra trước mặt dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu, sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Giê-xua, Bani, Serebia, Jamin, A-cúp, Sê-ba-thai, Hô-ri-za, Ma-a-sê-za, Kê-li-ta, A-sa-ria, Dô-sa-bác, Hà-nan, Bê-la-za và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp, và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nehemi, quan tổng trấn, Ezra, thầy tế lễ, và thầy thông giáo, cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự, bèn nói với cả Israel rằng: ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Chớ để tan, cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nehemi nói với chúng rằng: hãy đi ăn vặt gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh, việc riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy, người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê Vi đều nhóm lại bên Ezra là người thông giáo đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy. Chúng phải hô truyền trong các thành tại Jerusalem nghe rằng hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và nhánh olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè, những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình và săn mình trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ ngày ấy, cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ bảy ngày, còn qua ngày thứ tám có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ.
Chúng ta tới phần số 2 của bài học gây dựng lại con người. Chúng ta đang học lời của Chúa và quan trọng của lẽ thật này giúp cho chúng ta áp dụng trong sự suy nghĩ của chúng ta, phương cách nào đem vào trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta cứ tuần tự đi theo cho tới lời của Chúa. Tôi hy vọng là trong những điều mà chúng ta đã học, nó cũng đã thiết lập những nguyên tắc áp dụng trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nói về tiến trình phục hưng của dân sự Chúa, chúng ta đã nói rằng đây là sự kêu gọi của Chúa và sự ban cho của Chúa hơn những điều mà mình đang muốn có. Tại vì nhiều khi mình cũng không có thấy cần cái sự phục hưng cho tới khi mình thấy được là so sánh với điều mà Chúa muốn ban cho mình và cái điều mà mình đang có hiện tại thật rất là nghèo nàn và khó khăn. Không phải là chỉ là trong cái kinh nghiệm của mình, trong sự sung mãn mà Chúa ban cho, nhưng mà cái sự ích lợi của đời sống của mình. Và hơn nữa, không phải chỉ là mình cá nhân, nhưng trên cộng đồng dân Chúa mình có những ước vọng và hoài bão cho Chúa và sự kêu gọi của Chúa cho hội thánh Chúa, để chúng ta muốn là sự phục hưng của Chúa đụng tới chúng ta, cho sự đổi mới của chính mình, nhưng cũng cho sự sống động của Chúa xoay chuyển qua chúng ta đến với những người xung quanh để cần sự thăm viếng của Chúa. Chúng ta đã nói về Nehemi đo lường tình trạng thuộc linh. Qua những bài này thì chúng ta cũng phải đứng lại để đo lường tình trạng thuộc linh của chính mình, của cá nhân mình, đồng thời của vùng mục vụ mà mình đang chịu trách nhiệm. Chẳng hạn như mình đang lo mục vụ trong nhóm nhỏ, hay là mục vụ trường chủ nhật, hay là mục vụ của hội thánh, thì mình coi thử là làm thế nào để cái nguyên tắc mà mình đang học đây nó có thể bắt đầu được áp dụng trong từng cái phần một ở trong hội thánh. Và khi chỗ đó được sự thăm viếng của Chúa, Chúa sẽ chuyển đổi tất cả. Sự phục hưng của Chúa được ban cho có hai khía cạnh chính. Đó là cho sự cứu rỗi của những người chưa tin Chúa và cho sự sống mạnh mẽ, dư dật, sung mãn của những người đã thuộc về Chúa nhưng đức tin đã nguội lạnh hay là đã khô hàn và bây giờ cần sự sống lại của Chúa. Và trong phần Kinh Thánh từ đoạn 8 tới đoạn 10 của sách Nehemi là phần chính yếu để chúng ta hiểu được những cái vấn đề và nguyên tắc mà Chúa đụng với đời sống của dân sự. Vì sự sống thuộc linh chỉ đến từ nơi Chúa mà thôi. Và đến qua lời của Chúa, qua sự cầu nguyện, qua sự vâng phục của chúng ta với lẽ thật của Chúa được ban cho. Nên chúng ta muốn bước đi trong cái tiến trình phục hưng mà Chúa dành cho dân sự Chúa qua cái gương hay là qua cái nguyên tắc mà được thiết lập. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu trở lại phần 2, phần 3. Trong dàn bài thì chúng ta đã thấy đó là tiến trình phục hưng dân sự Chúa, tình trạng thuộc linh, thiết lập lãnh đạo tin kính và xác định khả năng nhân sự. Hôm nay chúng ta tới vấn đề tôn kính thẩm quyền lời Chúa. Thẩm quyền của lời Chúa trong đời sống cộng đồng, đời sống cá nhân như thế nào? Nói về cái thái độ tìm kiếm lời Chúa với lòng trân quý và tìm kiếm lời Chúa với lòng vâng phục. Rất là đơn giản ở đây, nhưng mà nhắc nhở cho chúng ta cái nguyên tắc rất là cần yếu. Xác minh ưu tiên thờ phượng, sự thờ phượng nối kết với Chúa trong ân sủng của Chúa, thờ phượng với lòng hiểu biết, thờ phượng trong vui mừng đáp ứng. Xác minh ưu tiên thờ phượng với lòng hiểu biết và thờ phượng trong vui mừng đáp ứng. Chúng ta sẽ trở lại để học lần tới về phát huy thói quen sùng kính
để nói về sự thâm công thuộc linh và sự kỷ luật học hỏi, dấn thân đến thâm công thuộc linh và gây dựng kỷ luật học hỏi. Ta đi vào trong phần số 2, tức là phần thẩm quyền lời của Chúa, và bắt đầu trong đoạn 8 câu 1, thì câu 1 mở đầu cho chúng ta một hình ảnh rất là đặc biệt, một cái tình trạng của dân sự Chúa đang được Chúa chuyển động, đang được Chúa thăm viếng. Và khi chúng ta bắt đầu thấy được cái sự chuyển động này, mình nhìn thấy, mình có thể đo lường được là nếu Chúa cũng hoạt động trong đời sống mình, gia đình mình và cộng đồng dân Chúa của Hội Thánh mình, thì mình cũng phải thấy những cái nguyên tắc này bắt đầu nó sẽ thực hiện. Và làm thế nào để mình trở thành cái công cụ hay là cái gắn bó mà Chúa có thể làm việc qua mình để gây dựng cái tình trạng này hay là cái điều kiện này, cái môi trường này để sự thăm viếng của Chúa, sự phục hưng Chúa đến với Hội Thánh. Câu số 1, bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển luật pháp của Môi-se mà Đức Chúa Giê-hô-va đã truyền dạy cho dân Israel. Ngày 11 tháng 7, thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Sự giảng dạy lời Chúa như chúng ta đã nói là căn bản cho sự phục hưng, cho sự thăm viếng của Chúa. Nó đòi hỏi một cái sự đáp ứng, một sự nối kết với dân sự Chúa. Tôi dùng cái chữ đây là cái điều kiện để có thể nối kết đến sự phục hưng. Nghĩa là điều kiện là chuyện phải xảy ra trước khi kết quả nó tới hay là cái sự mong đợi, cái mục đích nó tới. Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề nối kết với lời của Chúa hay là cái sự tác động của lời của Chúa, thẩm quyền của lời của Chúa, thì chúng ta thứ nhất phải nói là cái sự hiểu biết lời của Chúa là chuyện hết sức là quan trọng và rất là chính yếu. Và để chúng ta có thể sống một cuộc đời đúng theo ý Chúa, làm công việc của Chúa, thì chúng ta phải hiểu lời Chúa. Không có cách nào sống, làm công việc của Chúa theo ý Chúa mà không hiểu lời của Chúa được. Và để mà có lời của Chúa đúng, thì chúng ta thứ hết là phải có một cái sứ điệp đúng, một cái sứ điệp chính xác, một sứ điệp đúng. Nghĩa là sứ điệp đó phải ra từ lời Kinh Thánh, sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Nếu mà nó không ra từ lời Kinh Thánh, không phải ra từ của lời của Chúa, thì mình nói đó là sứ điệp sai lầm. Chúa sẽ không sử dụng những sứ điệp đó cho công việc phục hưng của Chúa. Mà nếu mà nó ra từ lời Kinh Thánh nhưng mà nó giải thích hay là giảng giải sai trật thì nó cũng không phải là sứ điệp đúng nữa. Cho nên ra từ lời Kinh Thánh, giảng giải chính xác đúng theo định ý của tác giả và áp dụng đúng theo nguyên tắc của lời Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có niềm hy vọng là có sự phục hưng xảy ra. Thành thử với vấn đề lời của Chúa được ban phát một cách chính xác rất là quan trọng cho cái công việc mà Chúa đang thực hành. Nhưng mà khi mà mình nghe nói như vậy thì mình coi cái trách nhiệm nó tùy thuộc nơi người giảng dạy, nơi thầy trong lớp trường Chủ nhật giảng trong các nhóm nhỏ hay là tại hội thánh. Thì nó tùy thuộc, nếu mà người thầy, người mục sư giảng đúng, giảng nghĩa chính xác thì như vậy là mình đã hội đủ cái điều kiện này. Nhưng mà nếu mình nói như vậy thì tất cả những người nghe Chúa Giê-xu thì đã tin Chúa hết, phải không? Những người mà nghe sứ đồ follow thì cũng tin Chúa hết, tại vì đó là sự giảng dạy rất là chính xác. Nhưng mà nó có một cái phần phía kia, đó là cái thái độ đáp ứng của những người nghe. Thành ra chúng ta muốn chú ý tới cái thái độ đáp ứng của những người nghe ở đây. Dầu mình có đặt cái điều kiện là giảng dạy phải chính xác, phải đúng theo định ý của tác giả, phải áp dụng đúng theo nguyên tắc của Thánh Kinh, chứ không phải là chỉ là những lời nói hùng hồn diễn thuyết cho văn hay, chuyển động tình cảm của con người, nhưng mà không phải ra từ quyền năng mặc khải của lời Chúa thì sẽ không có tác động của sự phục hưng. Nhưng mà nếu mà giả định có cái chuyện đó rồi, thì cái phần thứ hai điều quan trọng đó là cái thái độ đáp ứng của dân sự Chúa đối với lời của Chúa. Cho nên tôi dùng cái chữ là tìm kiếm lời Chúa với lòng trân quý, nhưng mà chi tiết thì nó quan trọng hơn. Cho nên chúng ta muốn nhìn tới cái chi tiết ở trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất là dân sự đói khát lời của Chúa. Dân Chúa đói khát tìm cầu lời của Chúa. Chúng ta có thể nói rằng đói khát tìm cầu lời của Chúa là điều kiện để cho sự phục hưng có thể xảy ra. Để điều kiện này có thể xảy ra thì phải có một cái sự thay đổi căn bản ở trong đời sống của con dân Chúa trong liên hệ với lời Chúa. Phải có một cái sự thay đổi căn bản với thái độ đối với lời của Chúa trong lòng dân sự Chúa. Chúng ta thấy điểm đó bắt đầu xảy ra hay là tác động đó bắt đầu xảy ra trong cộng đồng dân Chúa dưới thời của Nehemi. Và khi mình nhìn thấy cái đó, mình mới biết rằng như vậy là khi nó xảy ra cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh mình, thì mình cũng có thể nhận định ra được, hay là mình cũng có thể dự phần ở trong đó. Chúng ta xem cái tiến trình của sự thăm viếng của Chúa bắt đầu với sự khao khát mà Chúa đã đặt để trong lòng dân sự Chúa và cái sự đáp ứng tìm kiếm của họ. Dân sự Chúa thứ nhất là nhóm hiệp lại như thể một người. Bây giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Sự nhóm hiệp này đó, nó đặc biệt tại vì nếu mà chúng ta nhìn lên phía trên của đoạn số 7 thì tổng kết lại tiến trình xây thành xong rồi, giải quyết mọi vấn đề rồi. Thì bây giờ khi tháng 7 đến thì dân Israel đều ở trong các thành của mình. Xong công việc rồi, người nào người nấy về ở trong nhà của mình, về lại trong đời sống cũ của mình trước khi xây thành. Thành đã xây xong, giải quyết mọi chuyện. Bây giờ kẻ thù thì nó cũng hết chuyện để nó tấn công mình rồi, nó để yên, nó đang tìm cái dịp tiện tới. Công việc Chúa cũng đã làm xong, thì bây giờ ai nấy về thành. Nhưng mà có một cái gì đó nó thiếu vắng. Thành đã xây xong, quân thù không quấy nhiễu nữa, nhưng mà có một điều gì nó không ổn, nó không chưa xong. Có một cái sự thiếu vắng trong tấm lòng của họ, có một cái sự khao khát, một cái điều mà họ không thỏa nguyện được, tìm kiếm. Cho nên họ bắt đầu rời khỏi thành mình, họ bắt đầu nhóm hiệp lại ở tại Jerusalem. Thành ra chúng ta phải suy nghĩ là có một cái sự xoáy động rất lớn, thì mới bắt đầu đem dân sự từ thành của mình, từ những chỗ mình đã trở về để ở, bây giờ bắt đầu họp lại ở trong Jerusalem, nơi cửa nước. Và chúng ta biết rằng đây không phải là sự tụ họp của lãnh đạo. Ở đây không có ra cái thông cáo là ngày hôm nay, ngày đó tất cả họp lại tại Jerusalem. Ở đây là dân sự nhóm họp lại, tự họ nhóm họp lại như là thể một người. Thành ra nói lên cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy đó là khi mà sự phục hưng bắt đầu, hay là tiến trình của sự phục hưng bắt đầu nối kết, thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự xoáy động giữa dân sự Chúa đem tới một sự hiệp một. Có một cái sự hiệp một giữa dân sự Chúa trong sự tìm kiếm Chúa và tìm kiếm lời của Chúa. Khi điều này xảy ra thì chúng ta biết rằng đây là quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc, chứ còn tự con người thì không thể đến với nhau trong sự hiệp một, cũng không tìm đến nhau để mà nối kết. Tại vì những nhóm người này chúng ta biết là họ cũng đủ thứ tầng lớp, đủ thứ khó khăn. Chúng ta biết rằng họ là bạn của Nehemi, họ ủng hộ Nehemi, đồng thời họ là bạn của kẻ thù Nehemi, và họ báo cáo tất cả những gì Nehemi làm cho kẻ thù, rồi họ nói lợi cho kẻ thù đối với Nehemi, nghĩa là họ có đi hai chân, đi hai hàng, đi hai phía. Họ lợi dụng con dân của Chúa, tới hồi bị đưa ra thì họ ăn năn thật và họ thay đổi. Họ dâng hiến rất là năng nổ, rất là hy sinh để cho công việc của Chúa xây thành. Đồng thời họ sống cuộc đời phía bên kia nối kết với kẻ thù. Nó lung tung lắm. Thì làm thế nào có sự hiệp một được? Thì tất cả những điều đó quyền năng của Chúa làm cho vượt qua. Trong những đoạn kế tới chúng ta sẽ thấy là Chúa sẽ tuần tự giải quyết những cái vấn đề khó khăn chia rẽ giữa họ. Nhưng bây giờ Chúa ban cho một sự hiệp một để tìm kiếm lời của Chúa. Như tôi nói, đây là cái sự tìm kiếm của riêng họ với nhau và bày tỏ ra sự vận hành của Thánh Linh Chúa. Và điều khi mà họ tới với nhau thì chúng nói với Ezra, tức là khi mà họ hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Xíu nữa chúng ta sẽ nói về cái chuyện họp nhau trước cửa nước. Nhưng mà ở đây thì họ tới tìm thầy tế lễ Ezra để làm gì? Xin người đem quyển sách luật pháp mà Môsê, mà Đức Chúa Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel. Nghĩa là họ xin đọc lời Chúa, xin giảng lời Chúa, xin ban phát lời của Chúa. Đây là điều hết sức là ngạc nhiên. Không biết là khi Ezra nghe dân sự tới hỏi là xin ông đem lời Chúa ra giảng, thì không biết ông có giật mình bị đứng tim mà ngã ra hay không. Tại vì rất ít khi nào mà cái sự cầu hỏi này nó tới. Nhưng mà rất là đặc sắc ở đây. Tại vì Ezra là rất là đặc biệt với lại dân sự của Chúa. Ông đã hầu việc Chúa giữa vòng dân sự tại vùng đất Trung Đông này, Palestine này là 14 năm rồi. Ông đã trở về 14 năm. Chúng ta nhớ lại là có ba cái thời kỳ trở về từ lưu đày. Đầu tiên là Zerubbabel, khoảng chừng 80 mấy, 90 năm trước cái thời điểm của Nehemi. Rồi trước Nehemi 14 năm thì Ezra dẫn một đám dân về, rồi sau đó thì thời gian của Nehemi. Cả ba nhóm thì đem về tổng cộng như là chúng ta đã học kỳ trước khoảng 50.000 dân. Thì không có nhiều, nhưng mà trong cái thời gian đó thì Ezra ở trong vòng dân sự hầu việc Chúa, giảng dạy lời của Chúa, là thầy tế lễ và thầy dạy luật. Thì trong 14 năm đó ông kiên trì dạy dân sự Chúa. Thì bây giờ là họ mới tới xin ông đem lời của Chúa ra giảng, vì họ đang đói khát lời của Ngài. Thì có một cái sự xoáy động của lời Chúa làm cho dân sự Chúa tìm kiếm lời của Chúa, tự mình tìm kiếm lời của Chúa, họp lại để tìm kiếm lời của Chúa. Và cái đặc biệt là họp lại như thế một người trước cửa nước. Tại vì nếu mà đi tìm kiếm lời của Chúa thì tại sao không vào trong đền thờ, nơi nhóm họp rồi vào ngày Sa-bát thì tới họp nhau để xin gặp lời Chúa. Ở đây thì họ gặp như phố cửa nước. Cửa nước là cái chỗ người ta tới lấy nước, nhưng mà ở đây đó có cái phố. Có cái phố ở trước đó, tức là có cái chợ ở nơi trước cửa nước đó. Thì khi dân sự Chúa giống như là họ đi chợ, họ đi công việc làm ăn, họ gặp nhau, họ nói về cuộc đời thì họ nói bây giờ cũng khá bình an rồi, yên ổn rồi, con cái thì nó cũng vậy. Nhưng mà sao thấy thiếu, thấy khó, thấy rồi khi họ chia sẻ với nhau, họ mới bắt đầu định hướng là mình cần cái gì từ nơi Chúa. Nói chuyện càng nhiều thì càng họp lại đông hơn, rồi chia sẻ với nhau thì nó có một cái sự xoáy động là mình cần lời của Chúa. Mình cần lời của Chúa, và khi mà họ hiệp một trong điều đó thì họ mới đi tới tìm Ezra. Nghĩa là đây không phải là một cái chương trình từ trên xuống, không phải là một cái điểm mà thông cáo để mà tổ chức cuộc bồi linh. Ở đây là dân sự Chúa trong đời sống hàng ngày của họ nhận biết một cái sự đói khát sâu xa với Chúa, cho nên họ tìm lại cái nguồn của lời của Chúa là nơi Ezra. Cho nên nó nhắc nhở cho mình là đây là cái chỗ trung tâm điểm của đời sống của dân sự. Cái chỗ mà họ sinh sống, công việc bề bộn ngổn ngang của đời sống thì họ ngừng lại và họ tìm Chúa và họ tìm lời của Đức Chúa Trời. Và nơi đó là chỗ bắt đầu của sự phục hưng. Không phải là chương trình sáng Chủ nhật. Chúa muốn sử dụng cái điểm bắt đầu nào thì cái đó là quyền năng của Chúa. Nhưng mà nguyên tắc ở đây là khi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong từ thứ hai cho tới thứ bảy, trong công việc đó mà mình biết rằng đây không phải là cái chính yếu, đây không phải là cái chuyện giải quyết vấn đề. Mình cần Chúa, mình cần lời của Chúa, và tìm đến Chúa, tìm đến nhau, tìm đến hội thánh, tìm cầu tới cái chỗ có thể bỏ thêm thì giờ nghe lời Chúa, tìm ý của Chúa, tìm học lời Chúa, thì cái công việc nó mới bắt đầu, cái mầm tiến trình của phục hưng bắt đầu. Sự khao khát nó bày tỏ ra tự động nơi con dân Chúa. Mình có thể hỏi là như thế này: khi nào thì chúng ta kinh nghiệm được cơn phục hưng? Lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu thấy được quyền năng của Chúa? Thì câu trả lời rất là đơn giản: cho tới khi nào dân sự Chúa đói khát lời của Ngài. Nghĩa là tôi muốn nhấn mạnh cái phần cửa nước đó, là cái đời sống hàng ngày bình thường, cũng công ăn việc làm, cũng đi chợ đi búa, cũng sống nuôi con, cũng phải làm công việc. Nhưng mà ở trong cái hàng ngày đó, Chúa đã đang bắt đầu đặt để một cái đói khát càng ngày càng xoáy động hơn. Cái nỗi chuyện làm công việc hay là nó trở thành thứ yếu, cái chuyện đời sống hàng ngày kiếm ăn nó trở thành thứ yếu, giàu cũng vẫn phải làm, phải sống. Nhưng mà bây giờ có một cái tìm kiếm lớn hơn và đói khát hơn và chạy đến tìm với Chúa, thì lúc đó Chúa mới gặp gỡ cái sự cầu xin của dân sự Chúa để làm thành cái công việc của Ngài. Cho nên chúng ta có thể thấy được hai điều xoáy động bắt đầu của cơn phục hưng, đó là sự hiệp một của dân Chúa, thứ hai là tìm kiếm lời của Chúa. Khi dân Chúa có sự hiệp một, tìm kiếm lời của Chúa, thì chúng ta thấy có cái sự bắt đầu xoáy động của cơn phục hưng. Còn khi mà mình vẫn còn xem thường lời của Chúa, cứ nói học Kinh Thánh gì mà học hoài, giảng nhiều giảng thì dài giảng lâu. Nghĩa là thiệt ra cái đó thì cũng nói được chứ phải không? Không có đụng chạm gì cho lắm đâu. Nhưng mà chỗ là cái thái độ của mình là đủ rồi, như vậy dư rồi chứ không phải chỉ đủ thôi. Thì cái sự tham viếng rất là hiếm hoi. Tại vì cái sự hiếm hoi của lời của Chúa, nó là sự phán xét của Chúa trên dân sự Chúa nữa. Ở trong Sử Ký đoạn số 2 câu 15, cái thời điểm trước thì Lưu Đày đó, thì tổng kết cái tình trạng của dân Chúa thì nói như thế này: đã lâu Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nghĩa là cái sự phán xét của Chúa là sao? Nghĩa là khi dân sự không tìm kiếm Chúa nữa, thì Chúa lấy luôn những người dạy lời Chúa, Chúa cắt họ đi luôn, cắt những thầy tế lễ dạy dỗ, chẳng có rao truyền luật pháp của Chúa. Thì cuối cùng sao? Không có Chúa thật. Israel không có Chúa thật. Cho nên để mà có thể nối kết lại với Chúa thì chúng ta phải thấy rằng sẽ ban cho người dạy dỗ, sẽ ban cho lòng tìm kiếm luật pháp Chúa, sẽ có sự nối kết trong cái lời đến với Chúa, khát khao tìm kiếm tự động với Ngài.
Cha thánh xin hiến dâng trọn đời cho Chúa. trần gian đây tối tăm, cứ bao người đang khổ đau. Giêsu hỡi Chúa tôi yêu quý, Ngài ban chính mình tôi sứ sở, ngợi khen Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ai là vua đời tôi?